Như vậy là cô giúp việc đã bắt đầu công việc ở nhà giáo sư. Và những sự kiện nào sẽ tiếp tục diễn ra? Một vị giáo sư toán học trẻ có trí nhớ chỉ duy trì được trong vòng 80 phút. Cùng lắng nghe các bạn nhé! Thứ hai, sang một tuần mới, tôi lại tự giới thiệu mình như thường lệ. Sau đó chỉ vào mẫu giấy nơi gấu tay áo giáo sư, hết nhìn bức chân dung rồi nhìn tôi. Giáo sư im lặng một lát, đặng nhớ ra ý nghĩa của nó. Chốc sau, ông vừa gật gù vừa lẩm bẩm điều gì đó, đoạn lại hỏi tôi cỡ giày và số điện thoại. Xong, ngay lập tức tôi cảm thấy có cái gì đó khang khác trong cách cư xử của ông so với quãng thời gian trước. Chẳng là vì giáo sư có đưa tôi xem một tập giấy nhăn nhịt những công thức toán rồi nhờ tôi gửi cho tạp chí Journal of Mathematics bằng đường bưu điện. Phiền cô một chút. Ai có thể tưởng tượng ra một cử chỉ nhã nhặn đến thế nếu đã từng nghe thấy cái giọng xa xả của giáo sư ở trong thư phòng. Đó là yêu cầu đầu tiên của ông đối với tôi. Như thế là đầu óc giáo sư đang không suy nghĩ. Vâng, việc này đơn giản thôi ạ. Để tránh sai sót, tôi cẩn thận chép từng chữ Latin một lên phong bì, mặc dù không biết phải đánh vần ra sao. Sau đó đề kính gửi ban toán dự thưởng, rồi hớn hở chạy ra bưu điện. Khi không suy nghĩ, giáo sư thường ngã người rất lâu trên chiếc ghế bành kê bên bộ cửa sổ phòng ăn. Nhờ vậy mà tôi có thể quét dọn được phòng đọc sách. Tôi mở toang cửa sổ, mang chăn gối ra ngoài vườn phơi, bật cho máy hút bụi chạy hết cỡ. Tuy bừa bãi, nhưng căn phòng không hề gây cảm giác khó chịu. Tôi cũng chẳng mấy giật mình trước những que kẹo mút và xương gà rán móc xanh lòi ra từ giữa những chồng sách ngổn ngang sau khi đã hút đi cả đống tóc bụi dưới gầm bàn bằng máy hút bụi. Chắc là vì đã từng có một sự tĩnh mịch nào đó tôi chưa bao giờ nếm trải. Nó không đơn thuần là sự thiếu vắng âm thanh. Sự tĩnh lặng ấy lấp đầy tâm hồn giáo sư mỗi khi ông ngao du trong từng khu rừng số học, tích tụ, hết lớp này đến lớp khác, và chẳng một sợi tóc rụng hay một loại móc meo nào đó có thể xâm phạm được. Đó là sự tĩnh lặng trong suốt, như mặt nước hồ ẩn mình nơi rừng thẳm. Mặc dù không gây cảm giác khó chịu, song nếu được hỏi với tư cách một người giúp việc rằng căn phòng ấy có đáng chú ý hay không, thì tôi bắt buộc phải lắc đầu. Tôi chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì khả dĩ có thể khơi gợi trí tưởng tượng hay đem lại chút thú vui nhỏ nhặt cho một người giúp việc. Ví như dăm ba đồ vật con ngộ nghĩnh kể về tiểu sử của gia chủ, vài ba bức hình đề bí ẩn, hoặc đôi ba thứ đồ trang trí khiến người ta phải nén tiếng thở dài. Tôi phủi bụi trên kệ sách, lý thuyết nhóm, lý thuyết số đại số, khảo cứu lý thuyết số, Cheverly, Hamilton, Turing, HD, Baker. Thật lạ là nhiều sách như thế nhưng chẳng có cuốn nào khiến tôi cảm thấy muốn đọc. Một nửa trong số chúng bằng tiếng nước ngoài. Tôi thậm chí còn không đọc được cái sách viết gì. Trên bàn, vỡ chất ngồn ngộn, vài ba cây bút chì 4B mòn vẹt cùng ít ghim kẹp nằm vương vãi. Thật là tan hoang. Tới nỗi chẳng ai dám nghĩ cái bàn ấy lại là nơi lao động trí óc. Duy chỉ có đám bụi tẩy ít ỏi là còn chứng minh được rằng ít ra thì cho đến hôm qua, giáo sư vẫn làm việc. Nhà toán học gì mà không có lấy một cây compa đắt tiền hay một chiếc thước kẻ với nhiều chi tiết phức tạp hiếm khi thấy bán trong các tiệm văn phòng phẩm thông thường. Vừa nghĩ tôi vừa phủi bụi tẩy, sắp xếp lại chồng vỡ, thu gọn mớ ghim kẹp vào một chỗ. Chiếc ghế bọc vải bạc lõm xuống thành hình cái mông. Sinh nhật cô là ngày nào? Hôm đó sau bữa cơm chiều, giáo sư không đi ngay sang thư phòng mà ở lại bắt chuyện với tôi trong lúc tôi đang dọn dẹp. Ngày 20 tháng 2 ạ. Ồ, giáo sư chỉ bỏ lại cà rốt trong đĩa khoai tây trộn. Tôi bưng bát đũa ra, lau bàn. Kể cả lúc không suy nghĩ, giáo sư cũng vẫn ăn vải và làm bẩn bàn. Sang xuân đã lâu, ấy thế mà vừa xế chiều, trời đã liền trở lạnh. Chiếc lò sưởi đốt bằng dầu hỏa cháy đỏ trong góc phòng. Ngày nào giáo sư cũng viết bài luận cho tạp chí ạ? Tôi hỏi. Không phải bài luận, tôi chỉ giải mấy đề toán có thưởng trên tạp chí của dân mê toán học nghiệp dư cho vui thôi. May mắn thì nhận tiền thưởng. Tiền thưởng ấy là của những người giàu có yêu toán học đóng góp. Giáo sư đưa tay kiểm tra khắp người, rồi thả ánh mắt xuống mẫu giấy kẹp trên miệng túi trái. À, hình như hôm nay mình đã gửi bài giải cho Journal of Mathematics số 37. Đúng rồi, tốt, tốt. Có còn sớm thì cũng đã hơn 80 phút trôi qua kể từ lúc tôi đi ra bưu điện vào buổi sáng. Thôi chết, tôi xin lỗi, tôi quên mất không gửi bằng chuyển phát nhanh, không đến đầu tiên thì nhỡ mất giải thưởng. Không cần, tất nhiên, nếu đến được sớm nhất là cái tốt, nhưng nếu chứng minh không đẹp thì cũng hỏng ăn. chứng minh mà cũng phân biệt đẹp với không đẹp cơ ạ.
Đúng thế. Giáo sư đứng dậy, đi đến chỗ tôi đang rửa bát, nhằm vào mặt tôi rồi cả quyết. Một bài chứng minh đích thực phải vừa chặt chẽ vừa linh hoạt, hai cái đó không được mâu thuẫn mà phải hòa hợp với nhau. Có vô khối cách chứng minh rối rắm lem nhem, tuy không sai nhưng khiến người ta bực mình. Cô hiểu chứ? Không ai giải thích nổi vẻ đẹp của các vì sao, và toán học cũng vậy, để thể hiện được vẻ đẹp của nó không hề dễ chút nào.
Chả mấy khi giáo sư trò chuyện nhiều đến thế, nên tôi dừng tay rửa bát và gật đầu để khỏi làm ông mất hứng. Sinh nhật của cô là ngày 20 tháng 2, 220, thật là một con số yêu kiều. Tôi muốn cô xem cái này. Đây là phần thưởng mà ông hiệu trưởng trao cho bài luận văn và lý thuyết số siêu việt của tôi hồi còn học ở trường. Giáo sư tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, đưa lại gần mắt tôi để tôi nhìn cho rõ. Đó là một chiếc đồng hồ ngoại quốc sang trọng, nhưng chẳng ăn nhập gì với gu thời trang của ông cả. Chà, phần thưởng của giáo sư tuyệt quá nhỉ.
Chuyện đó ta không nói đến. Cô có đọc được những chữ số khác trên đó không?
Mặt sau đồng hồ có dòng chữ: giải thưởng hiệu trưởng số 284.
Giáo sư là người thứ 284 được nhận phần thưởng này phải không ạ?
Có lẽ là vậy, nhưng tôi muốn nói về con số 284.
Thôi, bây giờ không phải lúc rửa bát, ra đây xem xét con số 220 và 284 cái đã.
Giáo sư kéo tẹp về, bắt tôi ngồi xuống bàn ăn. Tiếp đó lôi từ trong túi áo com lê ra một cây bút chì đã mòn vẹt và viết hai con số ấy lên mặt sau của một tờ gấp quảng cáo: 220, 284. Chẳng hiểu sao chúng lại nằm hơi cách xa nhau.
Cô nghĩ sao?
Vừa lau bàn tay ướt vào tạp dề, tôi vừa cảm thấy một tình thế khó khăn đang mở ra trước mắt. Tuy rằng giáo sư đang phấn chấn và tôi không muốn đáp lại sự kỳ vọng ấy, nhưng tôi làm sao nghĩ ra được thứ đáp án có thể làm vui lòng một nhà toán học kia chứ? Nó chẳng qua chỉ là con số thôi mà.
Dạ, nghĩa là...
Tôi ấp úng.
Cả hai con số đều có ba chữ số. Thế và biết nói sao nhỉ? Có cái gì đó na ná nhau, nghĩa là số này chẳng khác số kia là mấy. Ví dụ như đối với tôi, gói thịt xay 220g hay gói 284g trên quầy hàng tươi sống trong siêu thị đều như nhau cả. Vì thế tôi sẽ chọn mua đằng nào có ngày xuất xưởng mới hơn. Hai con số này thoạt nhìn thì đều có điểm chung, hàng trăm giống nhau này. Thế rồi các hàng chục, hàng đơn vị đều là số chẵn này.
Quan sát tinh tế lắm. Giáo sư vừa vẫy vẫy chiếc dây da đồng hồ vừa ra sức khen ngợi tôi, thành thử làm tôi bối rối. Trực giác rất quan trọng, phải tóm lấy các con số bằng trực giác, giống như loài bói cá bổ nhào xuống mặt sông trong tích tắc phát hiện ra vây lưng của con cá lóe lên dưới nước. Giáo sư kéo xích ghế, đưa mắt lại gần hai con số hơn. Giáo sư cũng có cái mùi giống y như thư phòng.
Cô biết ước số chứ?
Vâng, tôi không chắc lắm, nhưng hình như ngày xưa tôi có được học.
220 chia hết cho 1 cũng lại chia hết cho 220, không bị dư ra tiểu nào. Vì thế mà 1 và 220 là ước số của 220. Bất kỳ số tự nhiên nào cũng có ước số là 1 và chính nó.
Theo cô thì nó còn chia hết cho những số nào nữa?
2 này, 10 này.
Phải rồi, ai bảo là cô không biết nào. Tiếp tục, ta thử liệt kê các ước số của 220 và 284 ra nhé, ngoại trừ chính nó. Ta được như thế này: 220 có các ước số là 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, và 142, 71, 421 là các ước số của 284. Các con số của giáo sư viết ra đều tròn trịa và hơi nghiêng. Xung quanh chúng là tả những đám bột than bở ra từ cái ruột bút chì loại mềm. Giáo sư tìm ra tất cả các ước số ấy bằng cách tính nhẩm hay sao?
Tôi không tính từng con số 1, mà tìm ra chúng bằng cái trực giác giống như cô đã dùng ấy. Thế nhé, ta chuyển sang bước tiếp theo.
Giáo sư thêm vào những ký hiệu.
Cộng tổng tất cả các ước số của 220 và cộng tổng tất cả các ước số của 284. Cô cộng đi nào, chậm thôi cũng được. Giáo sư đưa bút chì cho tôi viết các phép tính vào phần còn trống của tờ gấp quảng cáo. Cái ngữ điệu tràn đầy dự cảm và vẻ dịu dàng của ông giúp tôi không rơi vào tâm trạng của một kẻ đang dự cuộc sát hạch. Ngược lại, tôi đã thoát ra khỏi các tình thế khó xử lúc nãy và cảm thấy trong mình một sứ mệnh. Như thể tôi mới chính là người sẽ đem đến một câu trả lời chính xác. Tôi xoát đi xoát lại 3 lần xem có sai sót gì không. Từ bao giờ, nắng đã tắt, màn đêm bắt đầu buông xuống. Thỉnh thoảng, có tiếng của vài giọt nước rọ xuống từ đống bát đĩa chưa kịp rửa xong. Giáo sư đứng bên cạnh nhìn tôi chăm chú. Xong rồi, giáo sư ạ. Hoàn toàn chính xác, cô thấy chưa, chúng là một dãy số tuyệt vời, đúng không nào? Tổng các ước số của 220 bằng 284 và tổng các ước số của 284 bằng 220. Cặp số của tình bạn, một cặp số cực kỳ hy hữu. Ngay cả Fermat và Descartes, mỗi ông cũng chỉ tìm ra được một cặp số như thế thôi. Chúng được ràng buộc với nhau bởi một sợi dây mà Thượng Đế đã an bài. Cô không thấy đẹp sao? Ngày sinh nhật của cô với con số khác trên chiếc đồng hồ của tôi, chúng gắn bó với nhau bằng một chuỗi số kỳ diệu như này. Chúng tôi nhìn mãi xuống cái mảnh giấy chỉ là một tờ gấp quảng cáo. Những con số của giáo sư và những con số của tôi biến thành một dòng chảy uốn lượn không ngừng, giống như đang kết nối những vệt tinh tú lấp lánh để vẽ nên các chòm sao giữa khoảng trời đêm. Chúng tôi cứ mãi miết đôi mắt đuổi theo cảnh tượng ấy.